đây Paris Air Rugby, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Thanh Hà và Thủy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 8 tháng 4 năm 2011.
Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam thả những người bị giam vì lý do tôn giáo và chính trị.
Blogger cô gái Đồ Long được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trung Quốc phô trương chiếc tàu sân bay đầu tiên sắp hạ thủy.
Nhật lại bị động đất khiến 4 người chết, thêm một nhà máy điện nguyên tử bị ảnh hưởng.
Hiệp hội ASEAN quan ngại trước tình trạng lạm phát ở châu Á.
Lực lượng nổi dậy Libya tại Misrata chỉ trích thái độ thụ động của NATO.
Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ huấn luyện các nhà hoạt động nhân quyền trên mạng.
Chính quyền Mỹ có nguy cơ bị tê liệt vì không có ngân sách hoạt động, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California.
Kính thưa quý vị, tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam thả những người bị giam vì lý do tôn giáo và chính trị. Nhân kỷ niệm 5 năm ngày thành lập khối 8406, một tổ chức đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, tổ chức bảo vệ nhân quyền của Mỹ hôm qua đã ra thông cáo nhắc lại rằng nhiều nhà hoạt động ôn hòa cho cải cách dân chủ, nhà nước pháp quyền, tự do tôn giáo và nhân quyền tiếp tục bị bắt giữ tùy tiện và bị kết án tù nặng nề. Theo Human Rights Watch, kể từ tháng 6 2010, chính quyền Việt Nam đã bắt tạm giam ít nhất 24 người, gồm các nhà bất đồng chính kiến, các blogger và những người điều hành các hội thánh Tin Lành tại gia. Tòa cũng vừa kết án 7 năm tù nhà hoạt động pháp lý, tiến sĩ luật Cù Y Hà Vũ ngày 4 tháng 4, giữ nguyên án tù nặng nề đối với 3 nhà hoạt động trẻ bảo vệ quyền lợi công dân vào ngày 18 tháng 3 và vào ngày 31 tháng 3 vừa qua đã kết án 2 năm tù giam ông Châu Hên, nhà đấu tranh cho quyền sở hữu đất đai và là người sắc tộc Khmer. Hôm nay chính quyền cũng đem ra xử 2 thành viên giáo phái Pháp Luân Công vì tội phát sóng từ đài lắp đặt trái phép tại nhà. Cũng theo Human Rights Watch, trong nỗ lực nhằm ngăn chặn sự ủng hộ của dân chúng đối với tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, trong ngày 4 tháng 4, công an đã bắt giữ bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân tại khu vực Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Tổ chức Nhân quyền của Mỹ cho biết thêm là từ tháng Giêng, công an đã giam giữ một số nhà hoạt động có liên quan đến khối 8406 để điều tra, như chị Hồ Thị Bích Khương, người vẫn khiếu kiện về đất đai, và mục sư Tin Lành Nguyễn Trung Tôn. Cũng theo Human Rights Watch, một số người khác ủng hộ khối 8406 đã bị kết án tù nặng nề như Phạm Bá Hải, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Anh Kim, Trần Khải Thanh Thủy, Trần Quốc Hiền, Trương Minh Đức, Trương Quốc Huy và Vi Đức Hồi. Ngoài ra, một số thành viên khối 8406 vẫn đang bị quản chế tại gia sau khi mãn hạn tù như Lê Thị Công Nhân và Nguyễn Văn Đài. Còn Linh Mục Nguyễn Văn Lý thì hiện đang được tạm hoãn thi hành án để chữa bệnh tại Huế. Về phần nhà báo Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, đã bị biệt giam không có tin tức gì từ ngày 20 tháng 10 năm ngoái, sau khi đã mãn án 30 tháng tù, với một tội danh được ngụy tạo là trốn thuế. Một blogger khác là Phan Thanh Hải, tức blogger Anh Ba Sài Gòn, cũng bị giam từ 6 tháng nay. Cả hai ông đều là sáng lập viên câu lạc bộ nhà báo tự do, với mục tiêu thúc đẩy tự do ngôn luận và nhân quyền. Trong bản thông cáo, Phó Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch, Phil Robertson, tuyên bố, không thể bắt và giam giữ các blogger, các nhà hoạt động ôn hòa cho tự do ngôn luận và nhân quyền. Giam giữ họ hàng tháng trời mà không xét xử hoặc không cho họ được trợ giúp pháp lý là sự vi phạm nghiêm trọng các quyền dân sự cơ bản của họ. Họ phải được phóng thích ngay lập tức và vô điều kiện. Ông Robertson kêu gọi các nhà tài trợ và đối tác phát triển của Việt Nam cần kiên quyết bày tỏ sự ủng hộ công khai đối với những nhà hoạt động dũng cảm trong nước và kêu gọi chính quyền ngay lập tức thả tất cả những người bị bắt và giam giữ một cách tùy tiện.
Blogger cô gái Đồ Long được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, hôm nay bà Lê Nguyễn Hương Trà, tức blogger cô gái Đồ Long, đã được cơ quan điều tra mời lên cho biết là đã xếp lại hồ sơ, có nghĩa là được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Xin nhắc lại, bà Lê Nguyễn Hương Trà đã được tại ngoại vào ngày 20 tháng Giêng năm nay để chờ xét xử, sau khi bị bắt vào tối 23 tháng 10 năm 2010 và bị khởi tố ngày 1 tháng 11 năm 2010 vì hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Tội danh này có thể bị phạt đến 3 năm tù. Trước đó, trong một bài viết trên blog Cô Gái Đồ Long, bà Hương Trà có đề cập đến đời tư của con trai và vợ ông Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Cũng theo nguồn tin trên, thì bà Lê Nguyễn Hương Trà sẽ tiếp tục viết báo nhưng sẽ không còn viết blog. Ca sĩ huyền thoại Mỹ Bob Dylan lần đầu tiên trình diễn ở Sài Gòn. Danh ca huyền thoại Mỹ Bob Dylan vốn nổi tiếng về các bài hát đấu tranh cho nhân quyền và chống chiến tranh Việt Nam trong thập niên 60, lần đầu tiên sẽ trình diễn tại Sài Gòn vào Chủ nhật 10 tháng 4 tới. Trong đêm diễn này, khán giả cũng sẽ được nghe nhiều ca sĩ hàng đầu trong nước trình bày các ca khúc của Trịnh Công Sơn, vốn được mệnh danh là Bob Dylan của Việt Nam. Là ca sĩ, đồng thời là nhà soạn nhạc, nhà thơ, họa sĩ, Bob Dylan đã từng giành được giải Grammy, quả cầu vàng và nhiều giải thưởng danh giá khác, được thế hệ lớn tuổi ở các nước phương Tây ngưỡng mộ. Tuy nhiên, đa số người Việt Nam hiện nay ở lứa tuổi dưới 35 chưa từng biết đến chiến tranh và cũng không biết gì về tác giả của nhạc phẩm nổi tiếng Master of War, vốn sẽ mừng sinh nhật lần thứ 70 vào tháng 5 tới. AFP nhận định, nếu Bob Dylan đã từng là sợi dây nối kết một thế hệ nổi loạn xung đột với chính quyền, thì vấn đề này không được nêu lên tại Việt Nam, nơi một nhà trí thức đòi đa đảng vừa bị kết án 7 năm tù giam. Một cựu chiến binh Mỹ đã trở lại Việt Nam sinh sống từ năm 1995 nhận định, người Việt ngày nay không có khái niệm gì về thời kỳ mà ca sĩ huyền thoại này trở nên nổi tiếng. Trong khuôn khổ đợt trình diễn nhằm kỷ niệm 50 năm sự nghiệp âm nhạc trước khi đến Việt Nam, Bob Dylan đã biểu diễn tại Bắc Kinh và Thượng Hải. Nhưng tại thủ đô Trung Quốc, ông đã không được phép hát các bài mang tính kích động nhất, trong đó có bài hát nổi tiếng The Times They Are Changing, tạm dịch Thời Thế Đang Đổi Thay, kêu gọi đứng lên làm cách mạng, hoặc bài Blowing in the Wind, tự Việt là lời hát thoảng bay trong gió, với các câu như vào một dân tộc còn có thể hiện hữu bao nhiêu năm nữa trước khi được cho phép tự do. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nói với AFP là không thể khẳng định danh sách các bài hát của Bob Dylan có sẽ bị kiểm duyệt hay không, nhưng Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch cho rằng điều này là chắc chắn và Bob Dylan lẽ ra nên xấu hổ, hết lời dẫn. Buổi trình diễn của danh ca người Mỹ tiến hành sau show diễn của nhóm Backstreet Boys, nổi tiếng trong thập niên 90, đã thu hút được 30.000 khán giả Việt Nam, trong khi buổi diễn của Bob Dylan là 8.000 người. Nhà tổ chức tour diễn nhìn nhận, khán giả Việt từ lâu không có nhiều dịp thưởng thức các nhóm nhạc quốc tế.
Trung Quốc phô trương chiếc tàu sân bay đầu tiên sắp hạ thủy. Thứ Tư vừa qua, Tân Hoa Xã đã công bố 20 bức ảnh về chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên mà họ sắp hạ thủy. Hành động này đã thu hút sự chú ý vì trái ngược hẳn với chủ trương giữ kín bí mật quân sự mà Bắc Kinh thường áp dụng. Giới quan sát xem đấy là một tín hiệu hù dọa gửi đến các nước láng giềng. Giới báo chí ghi nhận rằng đây là lần đầu tiên mà Bắc Kinh cho hãng thông tấn chính thức công bố hình ảnh về chiếc tàu sân bay đầu tiên đó, vốn được xem là trụ cột của chính sách hiện đại hóa quân đội và tham vọng hải quân của Trung Quốc. Sự kiện này cho thấy là chiếc tàu đang trên đường được hoàn tất và sắp hạ thủy nay mai. Phải nói rằng đây không phải là một chiếc tàu do chính Trung Quốc chế tạo, mà là một hàng không mẫu hạm cũ của Ukraine, mà nước này đã cho bán đấu giá vào năm 1992. Thông qua một công ty có trụ sở ở Hồng Kông, Trung Quốc đã bỏ khoảng 100 triệu đô la ra mua lại, đưa về sửa chữa và tân trang tại cảng Đại Liên từ năm 2002, để trang bị thêm nào là động cơ mới, hệ thống radar, nào là tên lửa hải đối không, v.v. Theo báo chí Đài Loan, tên cũ chiếc tàu này là Variac, sẽ được Trung Quốc đổi thành Thi Lang, lấy tên một đô đốc Trung Hoa thời nhà Minh, sau đó đã đầu hàng nhà Thanh và giúp họ chinh phục Đài Loan vào năm 1681. Chiếc tàu dài 302 mét, rộng hơn 70 mét, có khả năng chở theo 50 phi cơ các loại, chủ yếu là phản lực cơ Sukhoi 33 và MiG-29 của Nga, cũng như máy bay trực thăng chống tàu ngầm hoặc trinh sát. Theo thông tin từ nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo, chiếc tàu này có thể sẽ bắt đầu chuyến hải hành thử nghiệm đầu tiên vào ngày 23 tháng 4 tới đây, nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hải quân Trung Quốc, hoặc là vào ngày mùng 1 tháng 7, tức là lễ đánh dấu 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các nhà quan sát dự đoán rằng chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc có thể sẽ được giao cho hạm đội Nam Hải của họ nhằm bảo đảm an ninh cho tuyến đường nhập khẩu dầu hỏa của Trung Quốc, đồng thời tăng cường năng lực triển khai quân sự của họ trong khu vực Biển Đông. Đấy chính là mối đe dọa trực tiếp đối với các nước đang tranh giành chủ quyền với Bắc Kinh như Việt Nam, Malaysia, Philippines, Đài Loan và một vài nước khác. Hoa Kỳ, cường quốc Thái Bình Dương, tất nhiên cũng phải quan ngại nhiều hơn.
Trận động đất mới ở Nhật làm 4 người chết, thêm một nhà máy điện nguyên tử bị ảnh hưởng. Một trận động đất xảy ra tại vùng đông bắc nước Nhật tối qua đã làm cho 4 người chết và hồ chứa chất thải phóng xạ nhà máy điện nguyên tử ở Onagawa bị tràn nước nhiễm xạ ở mức độ nhẹ. Trận động đất với cường độ 7,1 độ Richter này có thể cảm thấy được ở tận Tokyo là cơn địa chấn mạnh nhất kể từ sau trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 làm cho trên 27.000 người chết và mất tích. Lập tức khu vực Sendai đã được cảnh báo sóng thần, nhưng báo động này đã chấm dứt một tiếng rưỡi đồng hồ sau đó. Khoảng 3 triệu hộ gia đình đã bị mất điện, một số tuyến tàu cao tốc Shinkansen bị đình trệ. Nhà máy điện nguyên tử Fukushima không hề hấn gì, nhưng tại nhà máy điện Onagawa, nước từ hồ chứa chất thải phóng xạ của hai lò phản ứng đã bị tràn ra, lượng nước tràn không nhiều và mức độ nhiễm xạ của nước cũng ở dưới mức quy định. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bày tỏ mối quan ngại về việc nước có nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima chảy ra đại dương và kêu gọi Nhật Bản bảo vệ môi trường biển. Liên hiệp châu Âu quyết định áp dụng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn về phóng xạ đối với thực phẩm nhập khẩu từ Nhật. Trong khi đó, chính phủ Tokyo cho biết sẽ bãi bỏ việc cấm bán một số thực phẩm tươi như rau quả và sữa từ 4 tỉnh ở gần nhà máy điện Fukushima. Còn Ấn Độ loan báo bỏ lệnh cấm nhập thực phẩm Nhật nhưng yêu cầu phải có giấy chứng nhận không nhiễm xạ.
ASEAN quan ngại trước tình trạng lạm phát tại châu Á. Giá lương thực thực phẩm và giá dầu tăng cao có thể đe dọa sự phục hồi của kinh tế toàn thế giới. Tổng thống Indonesia đã cảnh báo như trên vào hôm nay, nhân buổi khai mạc hội nghị các bộ trưởng tài chính ASEAN ở Bali. Trong phát biểu của mình, ông Susilo Bambang Yudhoyono xác định rằng, chính các nền kinh tế đang vươn lên và đang phát triển đã giúp cho kinh tế toàn thế giới đi lên trong thời gian qua. Ông ghi nhận, xin trích, trong thực tế, các nước châu Á đã trở thành một động cơ của tăng trưởng toàn cầu. Tuy vậy, Chủ tịch đương nhiệm của ASEAN cũng đưa ra lời cảnh báo là tình trạng mất cân đối về thương mại và lạm phát có thể đe dọa đà phục hồi kinh tế toàn cầu, tình hình an ninh lương thực và năng lượng, cũng như việc thực hiện các dự án lớn của thiên nhiên kỷ như xóa đói giảm nghèo chẳng hạn. Kể từ hôm nay, các bộ trưởng tài chính của 10 quốc gia thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã họp lại ở Bali cùng với Tổng Giám đốc Ngân hàng Thế giới Sri Mulyani Indrawati. Trong chương trình nghị sự, có vấn đề gọi là tiền nóng và lạm phát. Hiện thời, các nước châu Á có tăng trưởng cao, đang thu hút nguồn đầu tư từ trên thế giới nhờ lãi suất cao hơn và tăng nhanh hơn là tại châu Âu hay Hoa Kỳ. Tình hình đó tạo điều kiện cho lạm phát. Ngân hàng Phát triển châu Á, trong bản báo cáo thường niên vừa công bố, đã khuyến cáo các nước châu Á là phải ưu tiên cho việc kiểm soát sự tăng giá trong năm 2011. Theo Ngân hàng Phát triển châu Á, lạm phát sẽ tăng 5,3% ở châu Á trong năm 2011 so với 4,4% vào năm ngoái. Nguyên nhân là do tình trạng bất ổn ở Trung Đông và cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhật Bản sau trận động đất ngày 11 tháng 3 vừa qua. Điều đó đã đẩy giá dầu thô lên cao. Lực lượng nổi dậy tại Libya ở Misrata chỉ trích thái độ thụ động của NATO. và hôm nay phiến quân chống Gaddafi tại thành phố Misrata đã lại lên tiếng chỉ trích không lực của khối NATO. Theo họ, máy bay của Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã không nhanh nhạy trong việc tấn công vào các vị trí của quân đội Gaddafi, cho dù đã được cung cấp tọa độ đầy đủ. Phát biểu với hãng tin Pháp AFP, một phát ngôn viên của phe nổi dậy, xin giấu tên, đã không tiếc lời chỉ trích NATO. Theo ông, xin trích, chúng tôi đang nghi ngờ ý định của NATO. Chúng tôi đã thông báo cho họ các vị trí của lực lượng Gaddafi trong thành phố. Không hề có bất kỳ thường dân nào gần đấy. Chúng tôi đã chính thức truyền đạt các thông tin đó cho khối Bắc Đại Tây Dương và đảm bảo rằng chúng tôi chịu trách nhiệm về bất kỳ sự hiện diện nào của thường dân. Thế nhưng, họ đã không hành động gì cho đến nay. Hết lời trích. Nhân vật này không nói cụ thể là lực lượng nổi dậy đã dùng phương tiện gì để chuyển giao các thông tin đó cho NATO. Chỉ nói rằng, cuộc phản công của quân đội Gaddafi đã khiến một người chết và 24 người bị thương vào hôm kia và 4 người khác bị thương vào hôm qua. Misrata là một thành phố cách Tripoli 200 cây số về phía đông, đã bị lực lượng nổi dậy chiếm đóng, nhưng thường xuyên bị quân đội trung thành với Gaddafi tấn công để tái chiếm. Theo lời phe nổi dậy, tình hình nhân đạo trong thành phố ngày càng xấu đi thêm do vấn đề chiến sự. Tối hôm qua, phát ngôn viên chế độ Gaddafi đã tuyên bố rằng lực lượng của họ tại Misrata đã bị phi cơ của NATO ồ ạt tấn công. Tuy nhiên, người phát ngôn viên của phe nổi dậy cho rằng không ai nghe thấy tiếng bom nào ở khu vực Misrata vào tối hôm qua.
RFI, Radio France Internationale, Đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ huấn luyện các nhà hoạt động nhân quyền trên mạng.
Hôm nay, Ngoại trưởng Hillary Clinton sẽ công bố báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ về tình hình nhân quyền trên toàn thế giới. Và trong bản báo cáo này, chủ đề về các quyền tự do trên mạng sẽ được đề cập nhiều hơn những năm trước. Tuy thú thật là bản thân bà không hiểu gì về các mạng xã hội, nhưng Ngoại trưởng Clinton cũng đã nhận thấy là vai trò của Facebook, Twitter và YouTube trong các phong trào biểu tình vừa qua ở Ai Cập hay Iran phản ánh sức mạnh của những công nghệ kết nối mạng như là nhân tố thúc đẩy thay đổi chính trị, kinh tế và xã hội. Chính vì nhận thấy tác động to lớn của Internet như vậy, cho nên từ 2 năm nay chính phủ Mỹ đã dành ra $50 triệu để phát triển các công nghệ nhằm bảo vệ những nhà hoạt động dân chủ khỏi nguy cơ bị chính phủ nước họ bắt giữ và truy tố. Hoa Kỳ cũng đã tổ chức các khóa huấn luyện cho 5.000 nhà hoạt động từ nhiều nước trên thế giới. Cách đây 6 tuần, các nhà hoạt động nhân quyền từ Tunisia, Ai Cập, Syria và Liban đã tham gia một trong những khóa huấn luyện của Mỹ và họ đã hứa là khi trở về nước sẽ truyền bá lại những kiến thức đó cho những người khác. Theo giải thích của các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, một trong những công nghệ đang được phát triển được đặt tên là tín hiệu báo động, giúp cho các nhà hoạt động trong trường hợp bị bắt giữ có thể xóa ngay khỏi điện thoại di động danh sách tên tuổi, địa chỉ những người có liên hệ. Như vậy, cơ quan an ninh sẽ không thể truy bắt luôn những người khác. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đã tài trợ cho các công ty tư nhân, đa số là công ty Mỹ, để phát triển hàng chục công cụ nhằm vượt qua mạng lưới kiểm duyệt do một số chính phủ lập ra. Theo lời một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, một trong những công cụ này đã tỏ ra rất hữu hiệu tại Iran và đã trở nên phổ biến khắp vùng Trung Đông. Nhưng ông từ chối tiết lộ tên của công cụ đó để không gây nguy hiểm cho những người có liên hệ. Nói chung, Hoa Kỳ trang bị cho các nhà hoạt động nhân quyền những công nghệ giúp họ vượt qua bức tường lửa trên mạng, bảo mật những tin nhắn qua điện thoại di động và chống lại những vụ tấn công tin học vào những trang web, trang blog của họ. Theo lời Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách nhân quyền Michael Posner, đây cũng giống như trò đuổi bắt. Các chính phủ liên tục sử dụng những công nghệ mới để bịt miệng những nhà bất đồng chính kiến. Chúng tôi thì cố đi trước một bước bằng cách hỗ trợ về mặt công nghệ, đào tạo và ngoại giao để người dân những nước đó được tự do bày tỏ quan điểm của mình.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 sẽ đến với quý vị trong chốc lát, trước tiên là một điểm báo do Thanh Hà biên soạn, sau đó là tạp chí điện ảnh giới thiệu bộ phim lịch sử cổ trang Nhật Bản mang tựa đề 13 Assassins, tạm dịch là 13 sát thủ của đạo diễn Takeshi Miike, tạp chí do Tuấn Thảo phụ trách. Cuối cùng là Một cuộc sống muôn màu do Đức Tâm thực hiện với đề tài Lá cây nhân tạo sản xuất điện gia dụng. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Chính quyền Mỹ có nguy cơ bị tê liệt vì không có ngân sách hoạt động. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California.
Thân chào anh Nguyễn Xuân Nghĩa. Dạ thưa anh, trong vòng 24 tiếng đồng hồ tối thứ tư vừa rồi, thì Tổng thống Barack Obama đã phải 3 lần họp riêng với lãnh đạo của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa để tìm ra một giải pháp cho cái vấn đề là ngăn chặn cái sự kiện chính quyền liên bang Mỹ gọi là bị đóng cửa. Và nếu hai đảng đó mà không đạt được thỏa thuận, thì trong đêm nay, rạng sáng ngày mai đó, thì chính quyền Hoa Kỳ sẽ phải ngưng một số hoạt động và nhiều công chức được yêu cầu ở nhà vì không có lương. Dạ, thưa anh, trước tiên xin anh giải thích vì sao đệ nhất siêu cường kinh tế lại để xảy ra một cái chuyện kỳ lạ như vậy ạ?
Dạ, thưa, đây nó là một cái trận đấu võ của chính trường Mỹ, mà cái giải thưởng đó là cái cuộc bầu cử vào tháng 11 của năm tới. Mình muốn thấy ra cái sự phức tạp và ly kỳ trận đấu rồi, có lẽ chúng ta cần hiểu ra cái luật chơi, cái sân chơi và hai phe đã giao đấu về những gì. Trong khi ấy, mình cũng không quên rằng chỉ có 18% dân Mỹ bây giờ đó là tín nhiệm vào cái quốc hội của họ, là một cái tỷ lệ thấp nhất kể từ mấy chục năm nay khi mà Viện Gallup bắt đầu khảo sát dân ý. Thứ nhất là về luật chơi thì Hiến pháp Mỹ quy định rằng Hạ viện gồm có 435 dân biểu đó, là có trách nhiệm về việc chi thu của quốc gia. Và hàng năm thì Hạ viện phải biểu quyết cái dự luật ngân sách, rồi chuyển qua Thượng viện cho 100 nghị sĩ xem xét, bổ sung và kết hợp thành bản ngân sách quốc gia để Tổng thống ban hành. Ông Tổng thống thì có thể dùng quyền phủ quyết bác bỏ, thì khi đó Quốc hội phải điều chỉnh hoặc là vượt qua quyền phủ quyết của Tổng thống, nếu có hơn 2/3 số phiếu. Cái lý do khiến cho Hạ viện đó là giữ tay hòm chìa khóa cho cả quốc gia đó, là vì các dân biểu được từng quận hạt địa phương bầu lên cứ 2 năm một lần, nên phản ảnh rõ nhất ý muốn của người dân ở dưới theo cái lối gọi là dân chủ trực tiếp nhất. Trong khi Tổng thống được bầu 4 năm và các nghị sĩ mà đại diện cho từng tiểu bang đã được bầu lên mỗi 6 năm. Cái vấn đề thứ hai đó, anh, là ngân sách hàng năm của Mỹ đó là khởi sự từ mùng 1 tháng 10 và kết thúc vào ngày 30 tháng 9 của năm sau. Nghĩa là cái dự luật ngân sách mà đang gây tranh cãi bây giờ đó, nó thực sự ra là nó đã khởi sự từ hơn 6 tháng trước rồi, mà vẫn chưa được thông qua.
Dạ, thưa anh vừa nói là chính quyền Hoa Kỳ đã hoạt động trong hơn 6 tháng mà chưa có ngân sách. Vì sao lại có cái chuyện kỳ lạ như vậy ạ?
Dạ, thưa, mình vẫn nói về cái luật chơi hay là luật pháp đó, thì hàng năm trễ nhất vào khoảng mùa thu là Quốc hội phải biểu quyết ngân sách để Tổng thống ban hành trước ngày mùng 1 tháng 10 mà năm đó. Như tuần qua đó chẳng hạn thì Hạ viện khóa 112 trong tay Đảng Cộng Hòa đã công bố cái dự luật tài chính cho tài khoá 2012 của năm tới rồi để mọi người thảo luận, mặc dù năm nay chưa có ngân sách. Cái lý do mà năm nay chưa có ngân sách đó là vì năm ngoái Hạ viện khóa 111 trong tay Đảng Dân Chủ vốn được bầu lên từ cuối năm 2008 đã không làm việc đó, vì sợ cử tri sẽ phật ý với những cái khoản tăng chi quá mạnh mà sẽ trừng phạt họ trong cái cuộc bầu cử tháng 11 năm 2010, tức là năm ngoái đó. Cho nên dù là lúc đó đã có đa số rất lớn tại cả hai viện Đảng Dân Chủ lờ hẳn cái việc ngân sách đi, với cái chủ đích là sẽ để cho Quốc hội khóa 112 giải quyết. Và cái trách nhiệm đầu tiên của cái vấn đề bây giờ đó là nó nằm tại Hạ viện Dân Chủ và chủ tịch khi đó rất là nữ dân biểu Nancy Pelosi.
Như vậy thì làm sao mà chính quyền liên bang Mỹ giải quyết được cái việc chi tiêu quốc gia khi mà chưa có ngân sách?
Dạ thưa, người ta thông qua một cái biện pháp tạm, nói tiếng Mỹ là stop gap, nhằm du di một số những cái mục chuẩn chi của ngân sách năm trước cho năm nay, trong khi chờ đợi là có ngân sách mới thì sẽ điều chỉnh. trước sau đã có 6 lần cho phép tặng chi như vậy rồi. Và cái hôm thứ Năm thì Hạ viện trong tay Đảng Cộng Hòa cũng biểu quyết một cái chương trình tạm chi khác cho đến ngày 15 tháng 4 này. Mà bên Đảng Dân Chủ thì không chịu, và Tổng thống Obama đã có lúc còn dọa là sẽ phủ quyết vì người là muốn đòi ăn thua đủ.
Dạ, anh đã nói qua về cái vấn đề luật chơi, còn anh cũng nói đến cái vấn đề sân chơi. Dạ thưa, sân chơi đó là cái gì ạ?
Dạ thưa, trong cái cuộc bầu cử năm ngoái thì cử tri Mỹ bất mãn vì cái nạn bội chi ngân sách và vay mượn từ cái mức chưa từng thấy của cái quốc hội khóa 111, cho nên họ dồn phiếu cho Đảng Cộng Hòa chiếm đa số tại Hạ viện. Hiện nay đó là với có 241 dân biểu trước 192 dân biểu Dân Chủ. Nhưng mà tại Thượng viện đó, thì vì năm ngoái thì bầu lại có 1/3 số nghị sĩ, Đảng Cộng Hòa chiếm thêm được 6 ghế mà vẫn chưa có đủ đa số. Cho nên chúng ta có cái tình trạng éo le đó là Hạ viện thì ở trong tay Đảng Cộng Hòa, Thượng viện trong tay Đảng Dân Chủ và Tổng thống Barack Obama bên Đảng Dân Chủ thì sẽ ra tái tranh cử vào năm tới như là ông vừa mới thông báo tuần vừa rồi. Thì ách tắc trên sân chơi là như vậy, vì Đảng Dân Chủ vẫn kiểm soát được hành pháp và Thượng viện, trong khi Đảng Cộng Hòa thì kiểm soát được Hạ viện thôi.
Dạ, thưa anh, nếu mai này hai bên không thỏa thuận được trong cái vấn đề ngân sách để chi tiêu ngay trong năm nay đó, thì chính quyền liên bang, mọi người đều nói là sẽ bị đóng. Điều ấy có nghĩa là gì một cách cụ thể, thưa anh?
Dạ, thưa, theo luật lệ thì các cái sinh hoạt gọi là cần thiết vẫn phải được bộ máy công quyền liên bang bảo đảm. Cụ thể là an ninh, trật tự công cộng và dịch vụ xã hội cần yếu. Còn một số sinh hoạt gọi là không cần thiết thì sẽ ngừng hoạt động, khiến cho chừng 800.000 trong số 3 triệu công chức liên bang đó sẽ được yêu cầu ở nhà cho đến khi mà chính phủ có tiền trả lương. Đảng Dân Chủ thì họ khéo nêu lên một số hậu quả tiêu cực để dọa dân chúng và quy tội cho Đảng Cộng Hòa. Và như thông lệ đó thì bên Đảng Cộng Hòa đó cứ dám làm nhưng mà lại không khéo trình bày nên lại bị oán nữa. Cụ thể thì công chức mà lo trả tiền an sinh xã hội cho dân chúng thì vẫn đi làm. Quân đội, cảnh sát và kiểm soát không lưu cho máy bay lên xuống, hoặc là nhân viên bưu điện thì vẫn lo nhiệm vụ và vẫn có lương. Còn lại có một số bất lợi là cái sở thuế liên bang đã sẽ ngưng làm việc. Chúng ta biết rằng cái hạn kỳ trả thuế đó, năm nay trễ nhất là vào ngày 15 tháng 4 tới đây. Thế thì vì cái chế độ khấu lưu tiền thuế từ gốc đó, dân Mỹ đã có thể là trong năm vừa rồi đã đóng thuế nhiều hơn số tiền nợ thuế đó. Cho nên vào mùa này đã sẽ nhận được tiền bồi hoàn. Nếu mà nhân viên mà thuế vụ phải nghỉ và dân không khai thuế và bằng Internet đó, thì sẽ chậm nhận được cái tiền bồi hoàn. Ngoài ra thì một số công viên hay là viện bảo tàng của chính quyền đó, cũng sẽ không có nhân viên nên du khách sẽ mất chỗ đi chơi. Nói chung thì có một số bất lợi nhưng mà không phải vì vậy mà nước Mỹ bị hoàn toàn tê liệt. Tôi nghĩ rằng là trong cái trận đấu này đó, quan trọng nhất là chính là ấn tượng hơn là thực chất. Đảng Dân Chủ rất khéo tuyên truyền hơn là Đảng Cộng Hòa. Và Tổng thống Obama thì có cơ hội chứng tỏ cái sự biết điều của ông ta. Cho nên muốn dung hòa, nghĩa là chứng tỏ rằng là ông muốn dung hòa quan điểm của lãnh tụ Dân Chủ tại Thượng viện với lại Chủ tịch Hạ viện bên Cộng Hòa. Và ông ta là người có lợi nếu mà chính quyền bị đóng, trừ phi rằng Đảng Cộng Hòa chứng minh được rằng là chính Tổng thống mới là người chịu trách nhiệm, là cái điều mà thực ra tôi nghĩ vẫn hơi khó. Trong khi đó thì Đảng Cộng Hòa bị sức ép khá mạnh từ bên trong là phải giảm chi, dù có khiến chính quyền bị đóng lại trong tuần này chẳng hạn. Bản thân tôi cho rằng là phe Cộng Hòa lại bị mắc bẫy nữa nếu mà nhượng bộ để chính quyền khỏi bị đóng, thì nội bộ của trong đảng sẽ bị xé làm hai. Mà nếu chính quyền bị đóng đó, thì giải thích cho rành rẽ đó nó lại không là một cái sở trường của đảng này. Chưa nói đến cái xu hướng thiên tả của đa số truyền thông Mỹ sẽ trình bày cái sự việc nó sai khác đi thôi.
Dạ, chúng ta sẽ chờ xem cụ thể vấn đề nó sẽ diễn biến ra làm sao. RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn anh Nguyễn Xuân Nghĩa tại California.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI Tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam thả những người bị giam vì lý do tôn giáo và chính trị.
Blogger cô gái Đồ Long được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trung Quốc phô trương chiếc tàu sân bay đầu tiên sắp hạ thủy.
Nhật lại bị động đất, khiến 4 người chết, thêm một nhà máy điện nguyên tử bị ảnh hưởng.
ASEAN quan ngại trước tình trạng lạm phát tại châu Á.
Lực lượng nổi dậy Libya tại Misrata chỉ trích thái độ thụ động của NATO.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ huấn luyện các nhà hoạt động nhân quyền trên mạng.
Chính quyền Mỹ có nguy cơ bị tê liệt vì không có ngân sách hoạt động, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa phân tích từ California. Mở đầu phần 2, xin mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Xa lầy là cụm từ được Lacroix sử dụng khi nói về tình hình chiến sự tại Libya cũng như là tại Côte d'Ivoire. Bồ Đào Nha bị dồn vào chân tường phải cầu viện cộng đồng quốc tế để thanh toán nợ đáo hạn. Châu Âu chưa thoát khỏi khủng hoảng trong lúc Pháp và Đức thì bắt đầu vươn lên. Thưa quý thính giả, đó là những đề tài lớn đã thu hút báo chí Paris ngày hôm nay.
Tuy vậy, làm báo Pháp vẫn dành nhiều trang cho thời sự tại châu Á. Đặc phái viên của Libération từ Aba, Tứ Xuyên, cho biết là trong những ngày gần đây, nhiều vụ biểu tình và một người tự thiêu tại Aba, Garze, ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên trên đất Tây Tạng. Tại Aba, hàng chục nhà sư mong mỏi Đức Đạt Lai Lạt Ma trở về, và một người trong số này đã tự thiêu. Tại Garze, một cuộc biểu tình tương tự đã bị đàn áp không nương tay. Chính quyền Trung Quốc đã lập tức huy động quân đội, công an chìm đến tại chỗ để theo dõi tình hình, cho lập nhiều rào cản ngăn chặn người nước ngoài muốn đến khu vực này với lý do chính thức là vì đường xấu không bảo đảm được an toàn.
Libération nhắc lại, trong đợt bạo động hồi tháng 3 2008, quân đội Trung Quốc đã sát hại ít nhất 8 vị sư đòi một đất nước Tây Tạng độc lập, cho nên lần này Bắc Kinh đi trước một nước cờ, hiểu theo nghĩa là trong suốt tháng 3 vừa qua, không một du khách ngoại quốc nào đã được phép tham quan Tây Tạng. Đối với các phóng viên quốc tế, thì các biện pháp kiểm soát lại càng khắt khe hơn, vào lúc mà công an Trung Quốc tìm cách chặn đường các nhà báo và một mực khẳng định là tình hình tại đây hoàn toàn hết sức yên ắng, thì theo lời của đặc phái viên Libération, hàng trăm chiếc xe của quân đội đã dồn dập đổ về Aba. Hỏi ra mới biết, trên thực tế là chiều ngày 16 tháng 3 vừa qua, tại Aba, một nhà sư trẻ của Tây Tạng đã tự thiêu trước trụ sở của chính quyền địa phương. Phản ứng đầu tiên của các giới chức tại chỗ là dập tắt ngọn lửa và đánh đập kẻ đã tự thiêu. Nhà sư này đã qua đời sau đó tại bệnh viện vì các vết bỏng và dưới làn roi của công an Trung Quốc. Trong những ngày kế tiếp thì người dân Tây Tạng đã liên tục biểu tình và theo báo Libération thì đã có hàng trăm người bị câu lưu hoặc bị đưa vào các trại cải tạo. Gia đình của nhà sư đã tự thiêu thì bị bắt.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, Lacroix và Le Monde quan tâm đến trường hợp của họa sĩ Ngải Vì Vì vừa bị truy tố về các tội danh kinh tế. Phát biểu trên nhật báo Công giáo Lacroix, Chủ tịch Liên đoàn Nhân quyền của Pháp, ông Jean-Pierre Dubois, tố cáo Trung Quốc nhập nhằng nhân danh cuộc chiến chống tham nhũng để bịt miệng các nhà dân chủ. Trong bối cảnh, nhiều diễn đàn trên mạng kêu gọi tiến hành một cuộc cách mạng theo gương Tunisia và Ai Cập. Trên thực tế, theo ông Dubois, chính quyền Trung Quốc bắt đầu siết chặt gồng kềm đối với các nhà bất đồng chính kiến từ sau khi giải Nobel Hòa Bình được trao cho nhà lý khai Lưu Hiểu Ba và phong trào nổi dậy tại các nước Ả Rập. Đây là dấu hiệu cho thấy chính quyền Trung Quốc đang suy yếu và đang phải đối phó với các phong trào phản kháng ngày càng lớn.
Độc giả của Le Monde hiểu rõ thêm về nguyên nhân khiến danh họa Ngải Vị Vị bị bắt. Vào dịp lễ Thanh Minh năm ngoái, họa sĩ họ Ngài đã đi thăm mộ những nạn nhân chết trong đợt động đất ở Tứ Xuyên năm 2008. Trên trang blog của ông thì Ngài Vị Vị cũng đã dành hẳn một trang để liệt kê tên tuổi của những đứa trẻ đã chết oan vì trường học của chúng bị sập. Trong một cuộc triển lãm tại thành phố München ở Đức, họa sĩ Ngài Vị Vị vào năm ngoái đã phủ kín mặt tiền viện bảo tàng của thành phố bằng những chiếc túi sách của mỗi một học sinh Tứ Xuyên đã chết trong thiên tai, như thể để nhắc nhở công luận rằng trường học của Trung Quốc không được xây cất an toàn. Cũng xin nhắc lại là chính quyền Trung Quốc đến nay vẫn xem con số người chết trong đợt động đất ngày 12 tháng 5 2008 là thuộc phạm trù bí mật quốc gia. Điều trớ trêu là Trung Quốc đã bắt giữ một trong những danh họa nổi tiếng nhất của mình đúng vào lúc mà Viện Bảo tàng Trung Quốc tại Bắc Kinh vừa được tu sửa để trở thành không gian nghệ thuật lớn thứ nhì trên thế giới. Phụ trang văn hóa của Lô Môn là ngày hôm nay cho biết là với một diện tích vừa được nhân lên gấp đôi, tức là 192.000 m² bảo tàng quốc gia của Trung Quốc, chỉ thua có Viện Bảo tàng Louvre của Pháp, thế nhưng lại lớn hơn so với Metropolitan của New York hay Hermitage của St. Petersburg. Câu hỏi đặt ra là ban điều hành phải làm thế nào để sử dụng toàn bộ không gian nghệ thuật đó? Trước mắt thì nhiều viện bảo tàng của Ý, Anh hay Đức cho biết sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc và cụ thể là cho bảo tàng Bắc Kinh mượn tạm một số những báu vật, những tranh cổ tiêu biểu cho nền hội họa của châu Âu.
4 tuần lễ sau trận động đất và sóng thần, Sendai vẫn là một thành phố đầy ngổn ngang, bàn ghế, đồ chơi, son nồi, tất cả những gì sóng thần để lại trong những vùng đất bùn còn ngổn ngang trên hàng chục cây số ven biển. Hàng triệu tấn sát, gạch đá, mái tôn lên hai bên đường. Một bài phóng sự trên báo Liberation cho thấy mối quan tâm hàng đầu của người dân tại chỗ là làm thế nào để tiếp tục sống trong khung cảnh hoang tàn này.
Sendai với 1 triệu dân số nay chỉ còn là một thành phố đã bị cắt đôi, một bên là những khu ven biển hoang tàn đổ nát, hải cảng và sân bay thì còn bị tê liệt hoàn toàn, nhưng bên kia là khu trung tâm thành phố khang trang hơn, nơi mà nhà cửa ít bị hư hại, người dân đang từng bước cố gắng xoa dịu vết thương để tìm lại với nhịp sống của thời kỳ trước biến cố 11 tháng 3. Tại đây, các ngân hàng, các nhà bưu điện cũng như là nhiều công sở đã mở cửa trở lại, siêu thị lại đầy ắp những hàng hóa, các hàng quán lại tấp nập người lui tới. Riêng chỉ có những hàng xe dài, xếp hàng đợi đổ xăng hay những chiếc xe ủi, xe tải bận rộn suốt ngày đêm là dấu hiệu cho thấy thành phố cảng Sendai vừa trải qua một cơn ác mộng. Thời sự châu Âu ngày hôm nay nổi bật với đề tài Bồ Đào Nha phải chấp nhận sự giúp đỡ của Bruxelles. Le Figaro nêu ra các con số cụ thể như là nếu như Liên hiệp châu Âu phải hỗ trợ Lisboa về phương diện tài chính, thì nước Pháp sẽ phải đóng góp khoảng 15 tỷ euro và nước Đức là 22 tỷ. Báo Le Monde thì lưu ý độc giả, Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẵn sàng cứu giúp Bồ Đào Nha với hy vọng vết dầu không loang tới Tây Ban Nha. Báo Liberation về phần mình trình bày một cách khá rõ ràng về tình cảnh của Bồ Đào Nha đã bị dồn vào chân tường. Lisboa kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp, không còn khả năng đi vay trên thị trường, cho nên Bồ Đào Nha đặt mình dưới sự bảo trợ của Liên hiệp châu Âu và quỹ IMF, với hậu quả là Lisboa mất hẳn quyền tự định đoạt lấy chính sách kinh tế của mình. Câu hỏi đặt ra là, trong 10 năm qua thì kinh tế Bồ Đào Nha chỉ tăng trưởng một cách yếu ớt. Năm ngoái, chính phủ của Thủ tướng Socrates đã áp đặt một số những biện pháp hà khắc như là giảm 5% lương của công nhân viên chức nhà nước, thu hẹp các khoản trợ cấp xã hội, v.v. Vậy thì Quỹ tiền tệ quốc tế IMF sẽ còn bắt giới làm công ăn lương ở Bồ Đào Nha hy sinh đến mức độ nào? Sau Hy Lạp và Ireland thì đến lượt Bồ Đào Nha là thành viên thứ 3 trong khối euro bị đe dọa mất khả năng thanh toán, và một lần nữa dư luận lại lo ngại. Đây là dấu hiệu cho thấy việc sử dụng một đồng tiền chung duy nhất có những giới hạn của nó. Tuy nhiên, tin vui trong ngày đối với khối euro là kinh tế của nước Pháp và Đức đang trên đà phục hồi. Viện Thống kê Quốc gia tăng dự báo tăng trưởng của nước Pháp trong quý 1 năm nay. Về phần nước Đức thì Berlin đang kỳ vọng vào một tỷ lệ tăng trưởng cho toàn năm có thể lên đến 2,8%. Báo Les Echos thận trọng nhận xét, kinh tế Pháp có vẻ đã khởi sắc trở lại, thế nhưng sức mua của người dân thì vẫn không mảy may được cải thiện. và tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí điện ảnh do Tuấn Thảo phụ trách với tựa đề Bộ phim lịch sử cổ trang Nhật Bản mang nhan đề 13 sát thủ của đạo diễn Takeshi Mikie.
Phim kiếm hiệp là một thể loại rất được yêu chuộng tại Nhật Bản. Từ giữa những năm 50 thế kỷ trước, đạo diễn bậc thầy Akira Kurosawa đã nâng phim kiếm hiệp lên hàng nghệ thuật với hình tượng bảy hiệp sĩ samurai. Mizoguchi thì đã dựng câu chuyện 47 sát thủ Ronin. Takeshi Kitano nhập vai hiệp sĩ mù. Nay đến phim Takeshi Miike tái tạo tác phẩm 13 thích khách trên màn ảnh lớn. 13 thích khách đã từng được quay thành phim vào năm 1963. Vào thời đó, đạo diễn Eiichi Kudo dựa vào quyển tiểu thuyết Yusanin no Shikaku để dựng thành một bộ phim lịch sử cổ trang dài hơn 3 tiếng đồng hồ, nói lên các cuộc tranh giành quyền lực giữa các mạc chúa trong thời đại tướng quân. Lần này, đạo diễn Takeshi Miike chọn hình tượng 13 sát thủ làm điểm nhấn, tập trung vào các pha hành động và các màn đấu trí để rút ngắn bộ phim thành 2 tiếng đồng hồ. Kịch bản gói ghém rất chặt, nội dung xúc tích cô đọng. So với bộ phim cùng tên quay vào năm 1963, phiên bản của Takeshi Miike vì thế mà trở nên sắc bén, dữ dội hơn nhiều.
Bộ phim chọn bối cảnh nước Nhật ở giữa thế kỷ 19, mở đầu với một cảnh đẫm máu, một người đàn ông trung niên mổ bụng tự tử trước tư dinh của lãnh chúa Naritsugu để phản đối các hành vi tàn ác của Beijing. Cái chết của ông đã không làm cho tướng quân thức tỉnh, mà lại khiến gia đình ông chuốc thêm tai họa vào đầu. Cả dòng họ đều bị hành quyết. Tướng Naritsugu, một người hung dữ, độc ác, là em trai của mạc chúa Akashi, người nắm giữ mọi quyền lực ở triều đình Nhật Bản thời bấy giờ. Hai anh em đóng quân tại kinh thành Edo, tên thời xưa của thủ đô Tokyo, trên danh nghĩa là để phò tá thiên hoàng và quý tộc, thế nhưng thật ra là để lấn quyền kiểm soát hoàng cung và giam lỏng hoàng đế làm con tin. Dòng họ Akashi ngang tàng gây ra nhiều thù oán với các gia đình quý tộc khác, trong đó có lãnh chúa Owari.
Dưới triều đại phong kiến của các mạc chúa, mỗi tướng quân do có cấp bậc cao trong quân đội nên thường tạo thế lực riêng cho mình để nắm quyền cai trị một vùng. Đất nước Nhật thời bấy giờ thường bị lôi kéo vào những xung đột giữa các vị tướng. Lãnh chúa Naritsugu, một khi được phong chức quan triều đình, dự định thôn tính các vùng lãnh thổ khác. Do vậy, quan pháp vụ mới bày mưu lập kế ám sát Naritsugu trong lúc ông đang cùng với một đoàn samurai lên đường rời kinh đô về nhà. Dòng họ Owari do có thù oán từ lâu nên mới được nhờ cầu viện bằng cách chặn đường không cho đoàn quân băng qua lãnh thổ của họ. Mục tiêu là để lôi kéo cả đoàn quân đi vào chỗ bị phục kích. Nhóm phục kích này do võ sư Shinzaemon Shimada cầm đầu mới tuyển dụng 11 hiệp sĩ samurai. Nhân vật thứ 13 là một thanh niên người miền núi, gia nhập toán phục kích sau khi tình cờ gặp nhóm này trong lúc họ đang bị thất lạc trong rừng sâu. Cả nhóm chọn một ngôi làng hẻo lánh để cài bẫy tấn công. Vỏ quýt dày, móng tay nhọn, thủ lãnh Shinzaemon Shimada tuy có nhiều mưu kế, nhưng lại phải đối đầu với võ sư Hanbei, cánh tay mặt của lãnh chúa Naritsugu. Thời trai tráng, hai người đã từng học võ với nhau, tuy ở trong cùng một môn phái, nhưng lại đeo đuổi hai lý tưởng khác nhau. Bộ phim kết thúc với một trận đánh quyết tử. 13 sát thủ chống chọi với hơn 200 kiếm sĩ, chỉ có một người duy nhất sống sót mà thôi.
Thành danh trong làng điện ảnh quốc tế từ hơn 10 năm nay, đạo diễn Takeshi Miike sinh trưởng gần thành phố Osaka và tốt nghiệp trường đào tạo nghệ thuật phim ảnh Yokohama. Năm 2011 đánh dấu 20 năm sự nghiệp điện ảnh của ông, vì Takeshi Miike vào nghề làm phim từ năm 1991. Tính đến bây giờ, ông đã thực hiện hơn 70 bộ phim, hơn 2/3 là phim truyện dành cho màn ảnh lớn, phần còn lại là phim truyền hình. Tuy sáng tác và quay phim khá đều đặn, thế nhưng Takeshi Miike làm việc rất nhanh trên cùng lúc nhiều dự án, có những lúc ông quay đến 12 bộ phim trong cùng một năm.
Thể loại sở trường của Takeshi Miike vẫn là phim hình sự, thriller tâm lý, phim kinh dị, phim băng đạn Yakuza, thường có nhiều cảnh đầy bạo lực, tiêu biểu qua tác phẩm Audition, tạm dịch là Hoài Cung, và loạt phim Dead or Alive, tạm dịch là Bất Kể Sống Hay Chết. Có lẽ vì thế mà giới phê bình thường so sánh Takeshi Miike với các đạo diễn tên tuổi như Sam Raimi hay John Carpenter. Nhưng trong số các tác giả nước ngoài, ông rất ngưỡng mộ David Lynch và David Cronenberg. Nổi tiếng là một người chuyên làm phim Serie B, mà giới phê bình cho là thuộc vào hàng thứ yếu chứ không được xếp ngang tầm với thể loại chính kịch. Takeshi Miike nhờ vào sự thành công của tác phẩm 13 Thích Khách mà có thể, kể từ nay, bước vào sân chơi của các đạo diễn lớn. Bộ phim 13 Thích Khách được phân chia ra thành 3 đoạn. Đoạn thứ nhất phác họa bối cảnh lịch sử và các nhân vật chính. Đoạn nhì tập trung vào việc tuyển dụng các sát thủ. Đoạn thứ ba là trận phục kích đoàn quân của lãnh chúa Naritsugu. Nếu như bộ phim chỉ kéo dài trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, thì trận đánh ở trong màn cuối là chiếm đến 45 phút. Trong thể loại hành động, có lẽ chưa có đạo diễn nào là dựng được một màn quay khốc liệt và nghẹt thở đến như vậy. Tan khóc đến nỗi, xem phim này xong, khán giả có cảm tưởng là bộ phim Kill Bill của đạo diễn Tarantino hay Sát Thủ Ninja của hai anh em Wachowski chẳng khác gì phim dành cho con nít. Nổi tiếng là một đạo diễn chuyên thử nghiệm trong cách dàn dựng những ý tưởng táo bạo, chẳng hạn như màn hoại cung tra tấn trong bộ phim Audition quay với phương pháp cận ảnh. Takeshi Miike lần này cọ sát với cách làm phim cổ điển. Thay vì dừng hoạt cảnh, ông chọn cảnh quay tự nhiên làm khung cho ống kính. Hầu hết các bộ phim hành động thời nay dùng kỹ xảo điện toán đi dựng cảnh đổ máu, trong khi phim 13 Thích Khách lại quay cảnh chết chóc dã man, các vết thương phun máu, màn chém đầu lăn lông lốc, y hệt như thật. Trận đánh ở cuối bộ phim kéo dài đến 45 phút, đỉnh điểm của các màn đấu kiếm sặc mùi bạo lực. Nhưng đạo diễn Takeshi Miike đã tạo được không khí hồi hộp, thắt nút lâm ly gây cấn từ trước, dọn đường chuẩn bị cho màn quay kết thúc vô cùng khốc liệt. Ở đây, những khán giả nào yếu tim, không thích cảnh máu rơi đầm đìa, có thể bỏ ra về. Còn những người không ngại cảm giác mạnh thì sẽ bị cuốn hút, cặp mắt như bị dán chặt, không thể nào rời khỏi màn ảnh lớn.
Ưu điểm của bộ phim 13 Sát Thủ nằm trong tính chất đa tầng của kịch bản, nội dung cuộn phim có ít nhất 3 lớp lồng vào nhau. Nếu phải tóm tắt cốt truyện, thì tác phẩm này nói về một nhóm sát thủ được giao nhiệm vụ diệt trừ một bạo chúa. Đó là cách đọc thứ nhất, thế nhưng đằng sau cách tóm lược đơn giản này, đạo diễn phác họa thêm bối cảnh lịch sử của thời đại phong kiến của các mạc chúa để nói lên sự đối đầu giữa hai phe chủ chiến và chủ hòa. Ngoài cái tầng thứ nhì này thì đạo diễn Nhật Bản còn cài thêm một lớp thứ ba tiêu biểu qua quan hệ xung khắc của hai võ sư Hanbei và Shinzamon.
Ở một bên, võ sư Hanbei tiêu biểu cho thành phần suốt đời tuân thủ luật nhà binh và do quy tắc samurai mà bề tôi lại trở nên trung thành một cách mù quáng với bề chúa. Còn bên kia, võ sư Shinzamon thời còn trẻ là vệ binh ở hoàng cung, sau đó ông gác kiếm về quê sống ẩn dật. Ông nhận nhiệm vụ quyết tử không phải vì ông trung thành với hoàng đế mà chỉ vì lý tưởng và chính nghĩa. Trong phim có một câu nói đầy ngụ ý: khi đất nước yên bình, tài nhà binh cũng như nghề nhà võ coi như là thừa. Đao kiếm không dùng để giết giặc mà chỉ để chẻ rau chặt củi. Nhưng phe chủ chiến thì vẫn luyện binh đao để chinh phục thêm quyền hành. Còn phe chủ hòa thì chẳng những sợ giặc đến từ bên ngoài mà còn ngại kẻ thù đến từ bên trong. Bộ phim kết thúc với màn đấu kiếm tay đôi giữa hai võ sư Hanbei và Shin Zemon. Thời còn trẻ họ là huynh đệ đồng môn, nay lại tương tàn như kẻ thù không đội trời chung. Do khi xưa hai bên cùng học võ với nhau, cho nên cả hai đều biết tẩy của đối phương. Hanbei điều khiển một đội quân hùng hậu, dùng thế cờ vây lấy 10-1, còn Shin Zemon dùng kế dương đông kích tây, phân tán lôi kéo để rồi cô lập quân thù ra thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau. Nhưng để giải tỏa vòng vây thì nhóm phục kích phải chịu hy sinh từng người một. Trong nguyên tác quay vào năm 1963, bộ phim 13 sát thủ đậm màu chính trị, kể chuyện theo nhiều tuyến khác nhau, nên có nhiều chỗ không tránh khỏi bị loãng. Còn phiên bản của Takeshi Miike khi thắt chặt ba mối tranh chấp lại với nhau, bối cảnh lịch sử, thù oán giữa hai dòng họ tướng quân và mối tỉ hiềm giữa hai võ sư không có cùng quan điểm về chữ trung tính trong đạo Samurai, lại giúp cho nội dung của bộ phim thêm phần hấp dẫn, cốt truyện thêm tầm cỡ và trọng lượng. Cái chết của bạo chúa Naritsugu cũng đánh dấu ngày tàn của chế độ phong kiến của các tướng quân Mạc Phủ, dự báo cho thời kỳ minh trị duy tân, khôi phục lại vương quyền của thiên hoàng. Nhìn chung, Takeshi Miike đã chọn đúng hướng khi chọn cách quay phim bài bản để kể một câu chuyện nghiêm túc. Cho dù đôi khi ông đưa nhiều chi tiết rùng rợn thường được thấy trong phim kinh dị vào thể loại chính kịch, như thể đạo diễn này không cưỡng lại nổi bản năng của mình. Tuy chưa cao tay bằng bậc tiền bối, Takeshi Miike khi dùng thủ pháp chuyển tiếp hình ảnh không thần bằng bậc thầy Kurosawa, nhưng đạo diễn này đã diễn đạt trọn vẹn điều mà ông muốn nói, tàn nhẫn con người, khốc liệt giao tranh. Bối cảnh lịch sử ở trong phim không cần phải nhấn mạnh, nhưng người xem vẫn thấu hiểu tầm quan trọng của sứ mệnh cảm tử của 13 tên sát thủ, từ nhát kiếm đầu tiên cho tới vết chém cuối cùng.
Chương trình là chuyên mục Cuộc sống muôn màu với chủ đề Lá cây nhân tạo sản xuất điện gia dụng, Đức Tâm thực hiện.
Cuộc sống muôn màu. Các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ Massachusetts, MIT, Hoa Kỳ đã thành công chế tạo một loại lá cây có khả năng sản sinh năng lượng nhanh hơn lá cây tự nhiên gấp 10 lần. Phát minh này là một bước tiến mới trong công nghệ khai thác năng lượng mặt trời. Gọi là lá cây bởi vì vật liệu mới này được chế tạo dựa theo nguyên tắc quang hợp của lá cây tự nhiên. Chúng ta đều biết lá cây có chất diệp lục, hấp thụ năng lượng ánh sáng, gây phản ứng hóa học, tạo ra những chất hữu cơ để nuôi cây. Quá trình này được gọi là quang hợp, đồng thời cũng sản sinh ra oxy cho trái đất của chúng ta. Theo báo Daily Mind Reporter, cuối tháng 3 vừa qua, tại hội nghị hàng năm của Hiệp hội Hóa học Mỹ ở California, giáo sư Daniel Noxera đã trình bày công trình nghiên cứu và giới thiệu sản phẩm mẫu của ông. Lá cây nhân tạo có kích cỡ chỉ bằng một quân bài được thả nổi trong một thùng nước. Nó hấp thụ ánh sáng mặt trời, tiến hành tách hai thành tố chính của nước ra là oxy và hydro. Hai chất này sau đó được tích trữ trong một khoang nhiên liệu và được sử dụng để sản xuất điện. Đây không phải là lần đầu tiên giới khoa học chế tạo ra lá cây nhân tạo hoạt động theo nguyên tắc quang hợp. Cách nay trên một thập niên, chuyên gia John Turner thuộc Phòng Thí nghiệm Năng lượng Tái tạo Quốc gia Mỹ đã làm được việc này. Nhưng sản phẩm được chế tạo từ những vật liệu hiếm và rất đắt chỉ hoạt động được trong vòng chưa đầy một ngày và rất không ổn định. Trong khi đó, lá cây nhân tạo do giáo sư Noxera làm ra có quá trình quang hợp ổn định khi tiếp xúc với nước và ánh sáng mặt trời. Trong những thí nghiệm ban đầu, phản ứng hóa học tách oxy và hydro đã diễn ra liên tục trong suốt 45 giờ mà không bị gián đoạn. Lá cây nhân tạo được sản xuất từ chất silicon của silicium và có gắn các mạch điện tử. Tuy nhiên, sáng chế này có tính khả thi là nhờ vào việc phát hiện ra những chất xúc tác mới có khả năng hoạt động mạnh, lại rẻ tiền, sẵn có và dồi dào trên trái đất như nickel, cobalt. Giáo sư Nocera cho biết, với 4 lít nước, một chiếc lá nhân tạo có thể sản xuất ra điện đủ để dùng trong một ngày cho một gia đình tại các nước đang phát triển, hoặc
đủ để sưởi ấm trong một ngày cho mỗi gia đình tại các nước phát triển. Nếu mỗi gia đình trên hành tinh mỗi ngày dùng một lá cây nhân tạo và khoảng 4 lít nước, thì chúng ta sẽ có khoảng 14 terawatt, tức là 14 tỷ kilowatt điện, đáp ứng một phần nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên thế giới. Phát minh này thu hút sự chú ý của giới công nghiệp. Theo báo chí Anh Quốc, tập đoàn Tata của Ấn Độ đã ký thỏa thuận với vị giáo sư của MIT để sản xuất trạm phát điện có kích cỡ bằng chiếc tủ lạnh trong vòng 18 tháng tới. Giáo sư Nocera cho biết hướng chú ý của ông là các nước đang phát triển. Ông nói, mục đích của chúng tôi là mỗi gia đình có một trạm phát điện riêng. Chúng tôi mường tượng là trong một tương lai gần, các khu làng ở Ấn Độ và ở Châu Phi có thể mua được các máy sản xuất điện cơ bản và rẻ tiền nhờ vào công nghệ này.
Xin quý thính giả lưu ý, trang web của RFI Việt ngữ mở lại phần chuyên mục trên mạng để giới thiệu những bài viết của giới nghiên cứu, các học giả về những chủ đề thời sự nóng bỏng. Mời quý vị truy cập vào địa chỉ www.viet.rfi.fr để đón đọc và cho biết ý kiến. Xin cảm ơn quý vị. Tin thời sự và các mục phỏng vấn điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc. Ngày mai Đức Bình phỏng vấn ca sĩ Hồ Ngọc Hạ nhân dịp cô sửa soạn sang Paris lưu diễn. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Yeah, me soledad.